Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là một câu cũng hay đấy, cũng hay không kém câu 1 đâu. Đó là con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa. Chị em tưởng tượng đối với người Do Thái, con trai đầu lòng và cả những con vật á, con vật mà đầu á, đầu lòng mà sinh ra đầu tiên á, thì con vật đấy cũng thuộc về Thiên Chúa. Và anh chị em đừng quên, ngày trước đây là khi mà ra khỏi Ai Cập á, thì Chúa đã giết những con đầu lòng của những người Ai Cập, đúng ý đấy. Ở đây thì ở đây vậy, có ai giúp tôi đọc Xuất Hành chương 13 câu 2 không? Xuất Hành chương 13 câu 2.
Hãy thánh hiến cho ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Israel, dù là người hay thú vật, nó thuộc về ta.
Thánh hiến là một chữ anh chị em để ý. Thánh hiến, thánh, anh chị em biết đối với người Do Thái, thánh hiến có nghĩa là, mà ở đây lại đã giải thích rồi, thánh hiến là dành riêng cho Thiên Chúa. Ngày hôm nay những người đi tu thì họ được gọi là những người sống đời gì?
Thánh hiến.
Vâng, sống đời thánh hiến. Mà thánh hiến chính là dâng người ấy hoàn toàn sống cho Chúa, để người ấy thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác. Thành ra ở đây thì nói đến việc là đứa con đầu lòng phải được thánh hiến. Và sau chữ thánh hiến thì anh chị em thấy cái gì? Hãy thánh hiến cho ta mọi con so. Đấy, con so là con đầu lòng, Việt Nam gọi là con so. Con đầu lòng ở trong số những con cái, dù là người hay thú vật đấy. Và cái chữ mà nó thuộc về ta đó, anh chị em thấy không? Chữ nó thuộc về ta giải thích chữ thánh hiến. Giải thích chữ thánh hiến. Thánh hiến là gì? Là dâng cho Chúa, bởi vì thực sự nó thuộc về Chúa. Và đấy, đấy tức là thánh hiến, tức là cái điều đó thuộc về Chúa. Chữ thánh hiến kados, đấy là thuộc về Chúa. Vâng, như thế bây giờ chúng ta nhìn xem, đấy, như vậy là chúng ta thấy là con trai đầu lòng thì thuộc về Chúa. Tức là như thế là bố mẹ coi như là không có quyền đấy nhỉ. Coi như là không có quyền trên cái đứa con của mình. Đứa con đó là thuộc về Chúa. Đấy. Thế thì bây giờ cụ thể là bây giờ câu hỏi này. Vậy cha mẹ phải làm gì để mà giữ được người con ấy? Để mà giữ được người con ấy thì câu trả lời, tôi sẽ mời anh chị em đọc sách Xuất Hành chương 13 câu 13. Xuất Hành chương 13 câu 13.
Mọi con đầu lòng của giọng lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gậy ọt nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi thì ngươi sẽ chuộc lại.
Như vậy ở đây có chữ chuộc lại. Chuộc lại tức là mua, chuộc ở đây tức là mua lại. Mua lại. Như thế giống như là bây giờ đứa con đấy thuộc về Chúa, bây giờ tôi mua lại. Nó thuộc về Chúa rồi, tất không phải của tôi. Không phải của tôi ạ. Bây giờ tôi mua lại đứa con đấy cho tôi. Tôi mua lại. Thế bây giờ anh chị em đọc anh chắc nhìn đọc chưa, lật chữ dân số chưa? Dân số chương 3 câu 46 đến 47. Thấy chưa? Dân số chương 3 câu 46 đến 47 thì chúng ta mới hiểu chuộc lại tức là mua đấy. Trong chữ tiếng chuộc có chữ mua lại đấy. Đấy. Thế thì tôi mua lại thì phải làm gì? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết mua lại phải làm gì nè. Dân số chương 3 câu 46 đến 47.
Để làm giá chuộc 273 trưởng nam của con cái Israel, dôi hơn số người Lê-vi, người sẽ lấy mỗi đầu người là 15 chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện.
15 chỉ bạc, có đúng không ạ? Đấy, như vậy ở đây như thế là phải trả cho người ta 15 chỉ bạc. Thật ra cái số đấy là 15 seken bạc. Vâng, cũng là một số bạc nhỏ. Ê, các bạn hiểu không? Tức là để chuộc đứa con thì phải nộp cho đền thờ một số bạc. Một số bạc thì giống như mình mua lại đấy. Mình nộp số bạc thì bây giờ mình được lấy con về. Đấy. Như thế thì anh chị em thấy cái chuộc ở đây nó có nghĩa như vậy. Hỏi làm gì để mà giữ được người con ấy thì phải chuộc. Và như thế trong cái bài phúc âm mà chúng ta đọc, anh chị em có thấy chỗ nào nói chuộc Đức Giêsu không? Có không? Có không ạ? Có hay không thôi, đừng có sợ.
Dạ không.
Không thấy chỗ nào chuộc. Và như thế cái chỗ mà nói Đức Mẹ nộp hai cái con chim bồ câu hay cơm gáy. Đây câu hỏi bà này. Như vậy cái chuyện mà lúc nãy đọc là Đức Mẹ và Thánh Giê nộp hai con đó, tại sao phải nộp con đó vậy?
Theo luật là phải chuộc lại đứa con đó, dân hư dân là thánh hiến cho Chúa.
Đúng rồi, bị
Đức Mẹ thanh tẩy.
Không phải như thế à? Không, an toàn không phải.
Tức là cái đôi chim gáy nó.
Tức là tại sao lại là phải nộp hai con chim gáy là để nộp cho Đức Mẹ?
Nộp cho Đức Mẹ, nộp cho Đức Mẹ, chuộc cho Đức Mẹ.
Vâng, tức là như thế là cho Đức Mẹ họ nộp hai cái này. Nhưng mà anh chị em có biết không, có một cái chuyện nó rất là buồn cười và người ta cứ khó chịu mãi thôi. Đó là cái chuyện cái câu đầu tiên, ai mà đọc cái câu đầu tiên mà không buồn cười nữa thôi. Cái câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay, tức là câu số 22, tôi sẽ mời chị đọc ấy. Chị đọc câu 22 rồi sau đó tôi hỏi chị là cái gì mà buồn cười thế.
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê,
xong rồi, cái gì?
Của các ngài.
Các ngài là ai ạ?
Maria và Thánh Giuse.
Vậy ông ấy không đẻ mà cũng phải thanh tẩy. Chúa ơi. Đấy chính như thế tôi mới nói là người ngộ nghĩnh không thì đấy không biết ai biết được. Hỏi ông ấy như Luca hay sao hỏi tôi sao tôi biết được. Nhưng mà viết như thế tức là cụ thể là ông Giuse không hề phải thanh tẩy tí nào. Bạn có hiểu không ạ? Thì nên chứ đấy là chỉ có Đức Mẹ mới thanh tẩy thôi. Thánh Giuse không hề đấy. Ừ, đúng như thế. Chính vì thế người ta nói là mà dường như là Thánh Luca như các bạn anh chị biết ấy, là một người không phải là người Do Thái ạ. Đấy vì thế viết nên thỉnh thoảng có những chỗ không có chính xác lắm mà không biết có phải là vì như thế không. Rồi, như thế là chúng ta hiểu là chữ các ngài ở đây là một chữ hơi ngộ nghĩnh đấy, chữ rất là lạ lùng. Rồi. Bây giờ câu này dễ hơn, câu này số 4 là dễ hơn. Luca chương 2, 25-27, đọc câu này và trả lời. Hãy xem, cụ già, chắc là cũng già rồi. Cụ già Simeon đến với hài nhi, nhận ra hài nhi là Đức Kitô là nhờ đâu mà cụ ấy nhận ra được. Tôi sẽ mời một người đọc rất chậm và hãy để xem đây là những dấu, đây là những cái lý do, có nhiều lý do và chúng ta phải tìm được những lý do đó. Vâng, như thế chị đọc nhé. Rồi, Luca chương 2 câu 25-27.
Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần Linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người.
Đoạn rất nhiều câu trả lời, ai mà hơi để ý sẽ thấy rằng câu hỏi của tôi tại sao tôi lại đặt câu hỏi này, câu hỏi của tôi này hay lắm. Hãy nghe đây ạ. Khi Đức Mẹ Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem thì làm sao mà ai mà nhận ra được rằng gia đình này là một gia đình đặc biệt. Họ ăn mặc chắc là tồi tàn, họ không có thể ăn mặc sang được. Đây là một gia đình nghèo, một gia đình trẻ, Thánh Giuse còn trẻ, đây cũng trẻ, rất là đơn giản và bưng lên đền thờ như thế, làm sao mà nhận ra được? Vì thế tôi mới hỏi rằng, này làm sao mà ông cụ già đấy, ông lại có thể nhận ra được rằng cái gia đình này, một gia đình rất là trẻ như thế, gia đình này thì đứa em hài nhi đấy lại có thể là đấng mà người Do Thái đã chờ từ bao nhiêu thế kỷ này, làm sao nhận ra được? Đấy thì tôi sẽ chờ đợi những câu trả lời khác nhau, nhưng mà tôi dành câu trả lời đầu tiên cho chị. Chị có trả lời sẵn sàng không ạ? Một lý do.
Bởi vì ông có Thánh Thần hằng ngự ở nơi ông, cho nên Thánh Thần nó linh báo.
Yeah. Chị trả lời Thánh Thần là đúng rồi đấy. Giờ câu hỏi của tôi này, phải nhìn vào bài văn này, chứ không phải nhìn tờ giấy. Đấy, bây giờ tôi hỏi này, trong cái cái câu mà chị đọc từ nãy giờ 25 đến 27 phải không? Thánh thần được nhắc đến bao nhiêu lần vậy? Thánh thần được nhắc tới bao nhiêu lần để mà cho thấy rằng Thánh thần là hoạt động ở nơi ông? Vâng.
Và Thánh thần hằng ngự trên ông. Dạ 25. Câu 26. Ông đã được Thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Là câu 27. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ.
Câu thứ 3 cho thấy rằng đó là Thánh thần đẩy ông lên đền thờ, kéo ông lên. Mà có khi ông đang ở nhà chứ đâu có chuyện gì đâu mà lên, đâu phải suốt ngày ở đó. Thế thì ông kéo lên ở đấy. Vâng, như thế câu trả lời của chị về Thánh thần là chính xác đấy. Nhưng mà còn những câu trả lời khác, là có ai sẵn sàng cho thấy rằng là dựa vào đâu mà ông ấy, câu hỏi của tôi là hay đó, là lúc nãy dựa vào đâu mà ông lên đền thờ? Thì bà trả lời, chị trả lời rồi, Thánh thần kéo lên chứ ai nữa. Nhưng mà còn câu trả lời là làm sao mà ông lại nhận ra được nơi ba người đấy, mà có thể Thánh Giuse, Đức Mẹ là những người rất trẻ, một đứa bé mới sinh xong mà biết đúng là lên đền thờ, làm sao ông nhận ra được?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ vì ông là một người công chính và sùng lạc.
Nhưng mà vâng, cảm ơn. Như thế là ông ấy là người công chính. Mà anh chị em biết, đối với người Do Thái, người công chính, có ai biết người thế nào được gọi là người công chính không? Thế nào người Do Thái thì bảo như cái ông này là người công chính nè,
là sống đúng theo mọi điều răn mà mình lệnh của Thiên Chúa.
Đúng như thế, tức là sống, cứ sống đúng luật là coi như thành công chính, đừng có làm gì chật ra là coi như vậy là công chính. Thế như thế ông này là người giữ luật là tốt đấy, và đời sống của ông coi như là tốt đấy. Thành ra tôi nghĩ là ngày như thế, một người mà muốn nhận ra Chúa thì cũng phải có đời sống tử tế. Chứ nếu mà bê bết quá thì dĩ nhiên anh chị em nói thỉnh thoảng bê bết quá thì cũng có thể gặp Chúa. Nhưng mà một người sống công chính thì dễ gặp Chúa hơn nhiều. Và như thế cũng dễ có một cái cuộc trao đổi với Thánh thần hơn.
Ý kiến khác là ông những mong chờ, có nghĩa là ông hằng mong chờ điều đó, mong chờ được nhìn thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.
Tôi cũng đồng ý. Đấy, như thế cái lý do mà khiến cho ông ấy được Thánh thần thúc đẩy cái đời sống ông ấy tốt, Thánh thần ở với ông thì đã đành. Nhưng mà ngay chính bản thân của ông, nơi trái tim của ông có một sự mong chờ. Và chính cái mong chờ đấy, tôi đồng ý là chính cái mong chờ đấy nó cũng là một yếu tố rất quan trọng để ông gặp được. Bởi người ta không chờ thì việc gì mà phải gặp đấy. Người ta chỉ khi người ta chờ, khi người ta khao khát thì Thiên Chúa thỏa mãn cái khao khát của người ta. Thành ra bất cứ khi nào anh chị em mà nói với tôi rằng thưa cha, gần đây con vẫn mong cái điều này, con chờ điều kia, con hy vọng điều khác, ngay cả hy vọng đấy đều là những điều quá đẹp. Bởi vì khi Chúa gieo vào lòng người ta sự chờ và hy vọng, có nghĩa là Chúa sắp ban. Chúa không gieo cho người ta một cái chuyện vớ vẩn, hiểu không nào? Khi mà tôi mong, tôi chờ điều gì mà tôi khao khát hoài, mà có khi khao khát lâu lắm rồi, cả 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà tôi cứ khao khát hoài mà tôi chưa bao giờ được, thì tôi biết chắc rằng Chúa mà đưa điều đấy vào lòng của tôi để mà làm cho tôi khắc khoải như thế, vì Chúa muốn ban đấy thôi. Mà bây giờ thì hoặc là tôi chưa xứng, hoặc là tôi chưa khao khát nhiều, phải khao khát thêm, cuối cùng là được ban. Vâng, những câu trả lời vừa rồi là chính xác. Đọc Luca chương 2 câu 29 đến 32 là một cái lời chúc tục. Nhưng mà câu hỏi này dễ quá nên anh chị em không có gì. Là một cái lời chúc tụng mà anh chị em biết, lời chúc tụng này tối nào những ai đọc giờ kinh phụng vụ đều phải đọc, nó nằm trong giờ kinh tối. Bởi vì ông ấy bảo là Chúa cho con đi bình an, bình an gì, đi ngủ thôi chứ còn gì nữa. Thì nó cứ tối là phải đọc thôi, đâu cách nào khác, không lẽ đọc buổi sáng à? Tới ai sáng đấy. Thế thì tôi sẽ mời anh chị em đọc này. Tôi hỏi là dựa theo cái lời chúc tụng này của cụ Simeon thì cho biết rằng đối với cụ Đức Giêsu Kitô là ai? Câu này cũng hay, không giả lắm. Đó là Đức Giêsu Kitô là ai? Dựa theo cái lời chúc tụng này của cụ ạ. Vâng, đấy. Đọc dù Luca chương 2, 29 đến 32.
Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài.
Dựa vào cái lời cầu nguyện của cụ ấy, của cụ Simeon, chúng ta biết rằng là đối với cụ, em hài như thế này, em biết là vui bồng em trên tay và cụ ấy là đặt như thế, thì đối với cụ nhờ thánh thần minh hướng cho cụ để cụ biết rằng này là ai dựa trên cái lời nguyện.
Dạ, con nghĩ là ông Simeo đã đối với cụ thì Chúa Giêsu là ơn cứu độ, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel.
Như thế thì tôi anh chị em trả lời như vậy là đúng đấy, tức là cụ thể này nha, này vì mắt con đã thấy này nhất, anh chị em tưởng tượng câu 3:28 này. Thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay. Ông cụ già Simeon mừng biết chừng nào khi thánh thần nói với cụ rằng này cụ chờ, cái điều cụ chờ đến rồi, cụ đang bồng trên tay điều cụ chờ đấy, cụ chờ bao nhiêu lâu bây giờ đạt được rồi. Và khi cụ bồng trên tay như vậy cũng hay ghê, cũng hay ghê ở chỗ là cụ giành lấy bồng từ tay Đức Mẹ, có đúng không nào? Đức Mẹ đang bồng mà cụ giành lấy, cụ biểu để tôi ừ đấy, bồng ở trên tay và vừa bồng mà cái cử chỉ này mà vẽ thì cũng đẹp thật đấy chứ, vẽ lên là đẹp lắm đấy. Dù ông ấy già, hai người kia thì trẻ đấy, và cụ bồng cụ già đấy, bồng một em bé trên tay và chúc tụng, không phải chúc tụng em bé đâu, chúc tụng Thiên Chúa. Và cụ nói thế này, cụ trong lòng cụ thế nào cụ mới nói được câu này: lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài phán, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Nghĩa là được gì?
Chết.
Tức là chết giờ được rồi. Nhìn thường thường người ta vẫn ở Việt Nam hay nói cái này mà tôi được nếm rồi là chết cũng được á. Đấy, đại khái như thế. Và đối với cụ như là xong rồi, tất cả những ao ước mà cụ muốn sống là cụ vừa thấy đạt rồi, giờ đạt được rồi, giờ thấy không còn muốn sống gì nữa. À, vâng, thế thì bây giờ cụ ấy nói thế này là Đức Giêsu này, tại sao mà cụ bảo bây giờ chết cũng được? Vì đây là lý do vì mắt của con đã thấy, mắt con đã thấy ơn cứu độ. Như thế ơn cứu độ nằm ngay ở nơi hài nhi này. Và anh chị em nhớ, người Do Thái thời Đức Giêsu thèm ơn cứu độ, họ chờ ơn cứu độ, họ bang bị Roma đô hộ, họ rất thèm một đấng cứu độ. Thế thì họ thì ơn Ngài nói là không, mắt con thấy rồi, mà ơn cứu độ này là ơn cứu độ cha hỏi con, mà ơn cứu độ này là ơn cứu độ cho người Do Thái phải không?
Dạ, cho muôn dân à.
Thế là một điều mới mẻ. Cái người Do Thái là họ luôn luôn chờ ơn cứu độ cho nước của họ, chứ họ mắc gì mà họ phải đi xin cho muôn dân chi cho nó khổ ra. Đang nói ở đây lại nói đến việc là con đã thấy ơn cứu độ mà Ngài bày ra trước mặt muôn dân, mọi dân tộc. Như thế hóa ra ngay từ chỗ này Thánh Luca đã muốn cho thấy rằng là đối với Simeon đây là một cứu độ cho tất cả. Đây không phải chỉ bị giới hạn ở trong nước Do Thái, cho muôn dân. Và đây là một con câu muôn dân nữa nè, đó là ánh sáng soi đường, phải không ạ, cho dân ngoại. Từ tiếp quá, tôi chưa đọc bản do tiếng Hy Lạp thì tôi không biết là dịch như thế nào, nhưng mà lúc nãy là ánh sáng và ơn cứu độ bây giờ là ánh sáng mà cho dân ngoại. Như thế là rõ ràng. Anh chị em đừng quên, anh chị ai mà hỏi anh chị em này, trong các phúc âm nào sẽ để ý đến dân ngoại? Luca để ý đến dân ngoại hơn đấy. Thì ra ở đây ông ngay từ đầu Ngài đã nói rằng đấy, đây là ánh cho dân ngoại. Nhưng mà Ngài cũng không quên rằng là đấng cứu độ ấy cũng là đấng cứu độ cho dân Do Thái. Nên có câu cuối nè, vinh quang đấy, của Israel dân Ngài. Anh chị em thấy hay ghê ở chỗ này. Thứ nhất, Đức Giêsu là gì? Ơn cứu độ cho muôn dân. Thứ hai, ánh sáng cho dân ngoại. Thứ ba, vinh quang cho Israel. Ba chữ. Như thế là rồi.